thấy nghe hay biết chẳng nguyên nhân. Đương thể rỗng màu tuyệt vọng chân, thấy tướng chẳng sanh si ái nghiệp. Rỗng nhiên toàn hết Thích Ca thân. A Di Đà Phật. Đây là CD thứ 16.
A Di Đà Phật. Xin toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ trước khi vào thời pháp. A Di Đà Phật, mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. A Di Đà Phật. Hôm nay hôn nhân vào cái ngày lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng nhân trong khóa tu học Phật pháp mùa đông do ni sư viện chủ chùa Phật Ân ở Mỹ Quốc sang để hướng dẫn trong 3 ngày qua, hôm nay đã kết thúc cho cái khóa tu học vào buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ này thì còn chút ít thời gian thì thầy cũng như trong đạo tràng ở nhà Ý để kiện thỉnh ni sư từ bi thuyết giảng về 2 lời nguyện đầu của 12 lời nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để cho quý Phật tử được khai mở trí huệ, cho Phật tử được hiểu về cái công hạnh của Ngài đối với chúng ta như thế nào. Thì giờ đây xin đạo tràng giữ sự trang nghiêm thanh tịnh, lắng lòng để thính pháp và cung thỉnh ni sư từ bi ban bố pháp nhũ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mới đây mà bây giờ 3 ngày đã trôi qua mất rồi, và chúng ta lại sắp chia tay nữa. Mà chia tay là cái nhân để làm cái quả hội ngộ. Cho nên chia tay cũng có nghĩa là hội ngộ, mà hội ngộ cũng có nghĩa là chia tay. Vậy nó đồng một bản thể thôi. Và kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sư cô cũng kính gửi đến quý vị ý nghĩa của 12 nguyện Quan Âm mà hôm qua nay chúng ta ca hát, mà ca hát rất là vui. Quý vị có thích không? Và cái điệu nhạc cũng rất là dễ ca, dễ hát. Tuần sau thầy copy cái đĩa đó ra, quý vị đem về mở máy vừa làm vừa ca hát nghêu ngao. Thứ nhất, vừa ca mà tâm mình thanh tịnh, bởi vì đó là 12 nguyện Quan Âm, cho nên cái đó gọi là mình ca Phật. Ca Phật, ca Bồ Tát. Thì lúc đó tâm mình đâu có bị niệm khởi đâu, giống như niệm Phật vậy. Và mà mình ca 12 nguyện đó hoài, tự nhiên mình thuộc lòng mà. Mà mình thuộc lòng rồi, lần lần mình sẽ thấm những ý nghĩa thâm sâu trong 12 nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và bây giờ thì sư xin trao đổi với quý Phật tử cái nguyện thứ nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nhớ nguyện thứ nhất là gì không? Nam mô hiệu viên thông danh tự tại Quan Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện. Vâng, đúng như vậy. Vậy thì bây giờ nam mô nghĩa là gì quý vị? Nam mô có nghĩa là quay về, trở về, nương tựa. Vậy thì nam mô có nghĩa là trở về, quay về, nương tựa. Chúng ta nương tựa ai quý vị? Nương tựa Phật Pháp Tăng. Và cái này nói theo khuôn sáo rồi. Chúng ta về nương tựa cái tánh giác. Mà cái tánh giác cũng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta trở về nương tựa với tự tánh A Di Đà. Mà tự tánh A Di Đà cũng chính là cái chân tâm, mà Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chính là cái tánh giác, cho nên hai cái nương tựa này cũng không khác gì nhau. Tại sao mà Quan Âm Bồ Tát lại còn có cái tên là Hiệu Viên Thông, rồi còn có tên là Danh Tự Tại? Mỗi một cái tên nói lên cái công hạnh, cái chỗ tu hành và cái chỗ thành tựu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên trong Kinh Bát Nhã, vô đầu câu gì quý vị? Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài tên là Tự Tại bởi vì quán là chiếu soi. Hành thâm Bát Nhã, hành thâm có nghĩa là hành trì sâu thẳm vào chỗ cùng tột của trí tuệ Bát Nhã mới thấy rõ nhân, ngã, bỉ, thử, thương, ghét, muôn hình vạn trạng, xum la vạn tượng, vốn là không. Không có thật tướng, giống như hoa đốm giữa hư không. Vậy thì tự tại vô ngại. Cho nên Ngài mới có danh hiệu là Quán Tự Tại. Trí tuệ Bát Nhã, tức là cái trí tuệ phá hết tất cả tướng. Nó thấy rõ tất cả tướng đều là duyên khởi, đều là không thật. Mắt chúng ta nhìn sắc mà biết sắc không có sắc, thì chúng ta có bị đắm nhiễm không quý vị? À, mắt nhìn sắc không đắm nhiễm, tai nghe âm thanh không đắm nhiễm, mũi ngửi mùi không đắm nhiễm, lưỡi nếm vị không đắm nhiễm, thân chạm xúc không có đắm nhiễm, ý thì không có khởi vọng tưởng. Như vậy có đau khổ không quý vị? Không có đau khổ thì mình như thế nào quý vị? À, mình tự tại vô ngại. Còn Hiệu Viên Thông, cái viên thông này chính là cái thể bất động. Danh Tự Tại là cái dụng chiếu soi. Hiệu Viên Thông, Danh Tự Tại, không hai, không khác gì nhau. Cái thể nó bất động, cái dụng chiếu soi mà nó tỏ suốt, cho nên nó siêu việt là cái chỗ này. Vậy thì viên thông là gì quý vị? Bây giờ quý vị ngồi ở đây, xong quý vị nghe ở dưới nhà bếp chén bát ta đang rửa, đang khua đó, quý vị nghe không? Nhưng mắt quý vị có thấy không? Mắt không thấy nhưng tai nghe. Cho nên mắt chỉ có 800 công đức, bởi vì nó nhìn đằng trước, nó nhìn hai bên, không thấy được đằng sau. Còn tai chúng ta có 1.200 công đức, bởi vì cái âm thanh đó trong 10 phương chúng ta đều nghe được, không trở ngại. Cách vách cũng nghe, nhưng mà cách vách mắt không thể thấy. Cho nên cái hằng nghe này á, là cái chỗ này là không có sanh diệt, lúc nào cũng thường nghe hết. Nó viên mãn, nó trùm khắp pháp giới. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu là viên thông. Cái viên thông này tức là cái tự tánh nghe của Ngài, tức là giống hôm qua chúng ta học cái tánh thấy đó. Bây giờ nói đến cái tánh nghe. Tánh nghe với cái tánh thấy này không hai. Vì thế Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiệu là viên thông, danh là tự tại. Thấy tất cả tướng là vô tướng, tức là tự tại vô ngại. Còn chúng ta thấy tướng là chúng ta thích ra. Thích tài, thích sắc, thích tiền, thích bạc, thích đủ thứ. Nghĩa là cái gì chúng ta cũng thích, cái ghét chúng ta cũng thích. Nếu chúng ta không thích, tại sao chúng ta ôm cái ghét vào trong lòng làm gì? Cho nên mình hiểu được Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại, đó là con đường trở về với tự tánh thiên chân Phật của chính mình. Đó gọi là cái thấy của Như Như Phật. Như Lai có nghĩa gì? Quan Âm có nghĩa gì? Như Lai là cái nghĩa bất động. Như Lai không từ đâu tới, cũng không đi về đâu. Còn Quán Âm, quán là quán chiếu, Âm là âm thanh. Quán chiếu thấy rõ cái âm thanh vô tự tánh, cái âm thanh vốn là không. Người ta nói nặng mình một câu, bà thiệt là cái đồ không có mặt mũi. Giận không? Tôi hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, cái miệng rõ ràng nói tôi không mặt mũi. Giận không quý vị? À, giận. Tại sao mình giận vậy? Mình chấp lấy cái âm thanh đó cho nó là thiệt. Đó là mình chấp gì? Chấp âm thanh. Cho nên mình nghe người ta nói nặng mình một câu, mình thấy nó rai rứt, nó đau đớn ở trong lòng. Tối về gác chân lên trán suy nghĩ mà buồn. Rồi bây giờ người ta thương mình, người ta khen, trời ơi nhìn em đẹp quá. Về cái mơ tưởng, mình nhớ lấy cái lời nói đó. Như vậy thì chúng ta nắm bắt những âm thanh thương ghét đó, thì làm cho chúng ta thân tâm này có bình an không quý vị? Không bình an. Còn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rất là bình an, bởi vì Ngài quán chiếu thấy rõ âm thanh tự tánh chúng vốn là không, không có tự thể. Bây giờ mình nghe người ta chửi mình, nhưng không chấp cái lời chửi đó, mình có giận không? À, không giận. Không giận có nghĩa là mình biết quán âm. Còn nếu mình giận là mình chưa biết quán âm. Cho nên cái danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát là cái phương pháp, cái công thức đưa ra cho chúng ta để chúng ta làm cái cơ bản để chúng ta tu hành. Vậy thì khi mình nghe những lời ngon, lời ngọt, lời tốt, lời xấu, lời thương, lời ghét, vân vân và vân vân, mình không giận, không hờn, không chấp nữa, vậy là mình là người biết tu quán âm. Mà mình là người biết tu quán âm thì mình cũng chính là quán âm. Bởi vì quán âm chính là giác, tức là cái trí tuệ bát nhã, mà mình vốn là giác, cho nên mình chính là quán âm. Ngài Quan Âm Như Lai, Ngài ngộ được cái tự tánh thanh tịnh, bổn lai vô nhất vật, đó là cái tánh của chính mình, cho nên Ngài rộng xét khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả muôn loài chúng sanh đều có cái tự tánh giống như mình và cũng đều có cái khả năng thành Phật giống như mình, đều có cái tâm Phật giống như mình. Nhưng bởi cái vô minh, mê vọng điên đảo nó che mờ cái tự tánh đó, giống như cái đám mây đen che bầu trời, cho nên ánh sáng mặt trời không chiếu soi xuống được. Và vì thế Ngài mới phát một cái nguyện rộng lớn vô biên. Quảng phát, tức là phát cái nguyện rộng lớn không có bến bờ. Hoằng là sâu thẳm, thề cái nguyện rộng lớn sâu thẳm, nguyện độ tận chúng sanh đồng thành Phật giống như Ngài, không khác. Đó là cái nguyện thứ nhất.